This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn The Last 11:60 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với đọc hồi ký tùy viên của đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi sau đây. Ngày hôm nay, Hòa Tính mời quý vị cùng theo dõi phần từ Hạ Lào tới Cổ Thành Quảng Trị. Ý định tấn công Hạ Lào đã có từ lúc nào? Ngày 20 tháng 3 của năm 1967, tại hội nghị thượng đỉnh trên đảo Guam, đại diện của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã yêu cầu chính phủ Mỹ viện trợ tài chính cũng như là yểm trợ quân sự cho các chiến dịch ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Trung tướng Thiệu và Đại tướng Viên đề nghị Tổng thống Johnson một cái kế hoạch tấn công Hạ Lào ở vùng Tachiphone để mà cắt đứt cái đường tiếp vận quan trọng của Cộng sản. Lúc đó thì Tổng thống Johnson của Hoa Kỳ cũng không quyết định liền mà đề nghị để cho ông ta nghiên cứu kỹ, bởi vì không biết chắc là Quốc hội Hoa Kỳ có đồng ý cho mở rộng cái chiến tranh qua Lào hay không. Vả lại, Vương quốc Lào là một cái quốc gia trung lập cho nên cần phải có một cái sự chấp thuận của họ. Lúc đó thì Tổng thống Johnson của Hoa Kỳ cũng đang chờ đợi. Về phần các ông, tức là phía Việt Nam, thì cứ chuẩn bị cái kế hoạch ở tư thế sẵn sàng. Tôi, Johnson, sẽ họp bàn với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ và Quốc hội để mà quyết định. Có thể tôi sẽ cử phái đoàn qua Việt Nam để mà nghiên cứu xem xét tình hình tại chỗ. Các ông chuẩn bị kế hoạch rõ ràng để mà chúng ta bàn thảo. Đó là lời nói của Tổng thống Johnson. Và khi trở về tới Sài Gòn thì Đại tướng Viên cũng bảo Trưởng tướng Trần Thành Phong, lúc bấy giờ là tham mưu phó hành quân kiêm trưởng phòng 3 của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với sự giúp đỡ của Trung tá Trần Đình Thọ, phó phòng sau này là trưởng phòng 3, soạn thảo một cái kế hoạch để mà tấn công qua bên Hạ Lào ở vùng Chephone. Và bộ phận nghiên cứu cũng đã chuẩn bị 5 bản trạc thuyết trình, gồm có 5 mục tiêu chủ yếu của cái lệnh hành quân, để mà đích thân Đại tướng Viên thuyết trình cho Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khi mà qua Sài Gòn. Tháng 5 của năm 1967 thì Đại tướng Viên cũng đã thuyết trình 2 lần. Lần thứ nhất là trước phái đoàn Quốc hội của Hoa Kỳ gồm có Ủy ban Quốc phòng, Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ tại khách sạn Majestic ở trên đường Tự Do, Sài Gòn. Lần thứ nhì là cách lần đầu cũng khoảng cỡ độ 1 tuần tại Bộ Tư lệnh MACV ở Tân Sơn Nhất cho các tướng lãnh thuộc Bộ Tham mưu Hoa Kỳ. Vì người viết đứng chờ để mà thay đổi cái track thuyết trình mỗi khi mà bắt đầu sang qua cái tiết mục khác, cho nên đã ghi nhớ những cái ý chính trong cái kế hoạch hành quân như sau. Cái thứ nhất đó là mục đích của cuộc hành quân, đó là để ngăn chặn cái đường chuyển vận của Cộng sản Bắc Việt tiếp tế cho cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Và tiếp theo nữa đó là giải tỏa áp lực của quân Cộng sản đang đè nặng lên cái căn cứ Khe Xanh đang do một lữ đoàn của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trú đóng. Cái vấn đề thứ hai của cái mục đích của cuộc hành quân này đó là lực lượng để mà tham chiến, thì cái cuộc hành quân cần ít nhất là 3 sư đoàn tấn công cũng như là 1 sư đoàn trừ bị. Cái vấn đề thứ ba đó là quan niệm điều binh, đó là chuẩn bị sẵn rất là nhiều những cái địa điểm để mà bốc quân bằng trực thăng. Tấn công thì phải là chớp nhoáng, đồng thời vào những cái mục tiêu đã định trước. Không tiến quân bằng đường bộ bởi vì cái địa thế nó hiểm trở, nó khó di chuyển nhanh. Cái cuộc hành quân dự trù kéo dài từ 1 tháng tới 1 tháng rưỡi. Sau cái cuộc hành quân thì quân Việt Nam Cộng Hòa sẽ sử dụng một cái chiến đoàn đặc biệt tương đương với 1 sư đoàn sẽ hoạt động lưu động 100% trong vùng yết hầu của đường mòn Hồ Chí Minh một cách thường xuyên. Bộ chỉ huy chiến đoàn sẽ được thiết lập ở bên này biên giới của ta và Lao Bảo để mà dễ tiếp vận cũng như là để các đơn vị dễ luân phiên hoạt động ở Hà Lào, bởi vì ta không được phép lập căn cứ trên đất Lào. Và cái vấn đề thứ tư đó là yểm trợ tiếp vận, yểm trợ pháo binh và không yểm. Trong cái vấn đề này thì lực lượng Hoa Kỳ sẽ trợ giúp hoàn toàn cái phần việc này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chịu trách nhiệm tiếp xúc thương lượng với chính phủ Lào và cho phép quân Việt Nam Cộng Hòa tiến quân vào lãnh thổ của họ, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa không đủ ảnh hưởng dàn xếp với lại chính phủ Lào. Cái vấn đề thứ năm đó là nếu trả lời thắc mắc của lưỡng viện Hoa Kỳ thì trong cái buổi họp một câu hỏi quan trọng đã được nêu ra như sau: nếu mà ngăn chặn được cái đường tiếp vận của Cộng sản Bắc Việt từ Bắc vào Nam tại Lào thì quân đội của Việt Nam Cộng Hòa cần bao nhiêu thời gian mới tiêu diệt hoàn toàn Việt Cộng ở miền Nam? Thì sau khi nghe câu hỏi này thì Đại tướng Viên cũng đã khẳng định nếu mà đường mòn Hồ Chí Minh mà bị cắt đứt hẳn thì Việt Cộng ở miền Nam sẽ không nhận được cái nguồn tiếp tế từ miền Bắc vào nữa. Do đó chúng sẽ không thể nào mà tiếp tục chiến đấu lâu hơn 1 năm. Và trong cái buổi thuyết trình thứ hai tại Mars MACV cho cái phái đoàn của Ngũ Giác Đài thì một tướng 3 sao đã hỏi Đại tướng Viên: nếu mà kế hoạch hành quân thành công như ý muốn thì liệu quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể duy trì được cái tình trạng đó lâu dài khi mà quân đội Mỹ rút hết về nước hay không? Thì chúng tôi chắc chắn sẽ duy trì được lâu dài, tướng Viên nói như vậy, với điều kiện là chúng tôi vẫn nhận được quân viện từ nước Mỹ ở cái mức độ như hiện nay mà không có bị cắt giảm. Và thưa quý vị, sau đó thì hai phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đã trở về tường trình với lại lưỡng viện Quốc hội cũng như là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, trở về báo cáo cho Tổng thống Johnson. Các phái đoàn đều đồng ý hỗ trợ kế hoạch này của Việt Nam Cộng Hòa. Và khi nghe xong bản báo cáo thì Tổng thống Johnson mới liền yêu cầu là Ngoại trưởng Dendres đi đêm với lại chính phủ Lào và đề nghị chính phủ Lào chấp thuận cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa được tiến quân vào Hà Lào. Đó là cái phần ý định tấn công Hà Lào đã có từ lúc nào. Và tiếp theo chúng tôi gửi đến cho quý vị cái phần gọi là bất đồng giữa Tổng thống Johnson cũng như là cái ông ngoại trưởng ông Dendres là ra như thế nào. Thế nhưng trước đó thì khi mà phái đoàn Hoa Kỳ còn ở Sài Gòn thì Ngoại trưởng Dendres này cũng đã họp báo để mà đề nghị với Quốc hội Hoa Kỳ là nên tìm ra một cái giải pháp hòa bình cho Việt Nam bằng cách là vận động Liên Hiệp Quốc tiến hành tổ chức một cái hội nghị Geneva ở Thụy Sĩ hay hoặc là ở Paris bên Pháp Quốc hay ở một nơi nào đó để mà giải quyết xung đột ở Việt Nam. Bây giờ thì Tổng thống Johnson yêu cầu như vậy, dù trái ý nhưng mà ông cũng phải miễn cưỡng để mà ông thi hành. Không biết cái việc đi đêm với chính phủ Lào như thế nào mà Hoàng Tân Suvana Phuma đã tuyên bố trên báo chí Lào rằng là chúng tôi không muốn quân đội của hai miền Nam Bắc Việt Nam đánh nhau trong lãnh thổ của chúng tôi. Với tuyên bố như vậy là có một cái thâm ý gián tiếp báo động cho phía Cộng sản Bắc Việt. Vài ngày sau thì Hoàng Tân Phuma lại lên tiếng phản đối cái sự hiện diện của quân đội miền Bắc trên lãnh thổ của Lào. Ông yêu cầu quân đội miền Bắc phải rời khỏi lãnh thổ Lào ngay lập tức để nước Lào được yên ổn. Và cũng trong thời gian đó ở Mỹ, nhiều cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên diễn ra hàng ngày và lan nhanh tới khắp những cái trường đại học. Họ chống lại chính sách quân dịch của chính phủ Hoa Kỳ đã đem thanh niên đi đánh nhau ở đất nước Việt Nam xa xôi cách nửa vòng trái đất. Thêm vào đó thì ở Thượng viện Hoa Kỳ thì ông nghị sĩ John Cooper thuộc đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng thúc giục chính phủ Hoa Kỳ phải tìm cách để mà mở ngõ chính sách để mà thương thuyết với Cộng sản hầu tìm ra một cái lối thoát cho cái cuộc chiến ở Việt Nam. Ở Hạ viện thì dân biểu Maurice Kudo trong một cái bài diễn văn trước Hạ viện cũng đã lên tiếng cho rằng là Hoa Kỳ đang đi trên một con đường nhiều chông gai nguy hiểm tại Việt Nam. Hoa Kỳ nên chấm dứt leo thang chiến tranh và lo cái chuyện mà đem những người thanh niên Hoa Kỳ trở về nước. Trong sự kiện dồn dập như vậy đã thúc đẩy phong trào phản chiến ở Mỹ bùng lên, khiến cho Tổng thống Johnson không còn quan tâm với cái việc gọi là yểm trợ quân đội Việt Nam để mà tiến quân qua Lào nữa. Tướng Westmoreland ở Bộ Tư lệnh Mass cũng đã soạn thảo một cái kế hoạch có tên là El Paso để mà yểm trợ cho quân ta tấn công quân Lào. Trong khi đó thì phía ta cũng đã sẵn sàng để mà chờ Tổng thống Johnson bật đèn xanh thì tiến hành. Nhưng ta và quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam chờ mỏi mòn mà không thấy quyết định và biến cố mậu thân. Cùng với lại những cái biến cố khác, những cái biến động khác dồn dập xảy ra, cũng như những cái nội tình rối ren phải lo đối phó, cho nên không ai trong cái giới lãnh đạo miền Nam còn nghĩ tới cái chuyện xua quân qua Hà Lào nữa. Vào năm 1970, tướng Đỗ Cao Trí chỉ huy sau cái cuộc hành quân toàn thắng 42 trong cái đợt 1 của quân đoàn 3 đánh vào trung ương cục R của Cộng sản Bắc Việt và cơ quan đầu não của mặt trận giải phóng miền Nam ở bên Campuchia. Cuộc hành quân đã đến hồi kết thúc vào tháng 8 của năm 1970 với chiến thắng hết sức là vẻ vang ngoài sức tưởng tượng của mọi người, đã gần như là tiêu diệt Trung ương Cục R và cơ quan đầu não của mặt trận giải phóng miền Nam. Vào cuối tháng 10 của năm 1970, Đô đốc John McCain, cha của nghị sĩ McCain, sau này, tư lệnh của lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương yêu cầu Đại tướng Abraham, tư lệnh của Mark, nghiên cứu một cái kế hoạch hành động, hành quân qua Hạ Lào để mà gọi là cắt đứt một cái đường xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt vào phía miền Nam Việt Nam. Không giống như cái cuộc hành quân đánh qua Campuchia, Hoa Kỳ chỉ yểm trợ về không vận, tức là trực thăng vận đó, và không yểm trợ mà thôi. Các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhận lãnh cái trách nhiệm tiến quân qua Lào. Các cố vấn Mỹ không được đi theo các đơn vị Việt Nam qua bên phía bên biên giới, dù với bất cứ một lý do gì. Thì tướng Alexander Hay cũng đã trích đích thân để mà đem thư của Tổng thống Nixon qua Sài Gòn vào tháng 12 của năm 1970 để thông báo cho ông Tổng thống Thiệu về những cái quyết định của phía Mỹ đối với quân đội Mỹ trong cái việc phối hợp hành quân qua Hạ Lào. Ngày 11 tháng 1 của năm 1971, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng như là Đô đốc Thomas Moore là Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đã đến Sài Gòn để mà hội kiến với Tổng thống Thiệu. Ngày 15 tháng 1 năm 1971, 4 ngày sau đó thì ông Trung tướng Đỗ Cao Trí đã được lệnh từ Tổng thống Thiệu là đem 20.000 quân tiến đánh Campuchia trở lại trong cái đợt 2. Và cái lần này thì chúng ta tung ra một cái cuộc hành quân ở Campuchia với mục đích là đánh lừa địch và được xem như là diện mặt trận Hạ Lào sắp tới mới thật sự là điểm. Đối với mặt trận Hạ Lào thì Bộ Tư lệnh Mark đã thông báo tin tình báo cho Đại tướng Viên biết rằng là giữa năm 1970 thì Bộ Chính trị Cộng sản Bắc Việt đã biết cái ý định của ta trước sau gì, cũng tìm cách để mà bóp nghẹt cái yết hầu tiếp liệu của chúng. Trước sau gì thì ta cũng tìm cách để mà chặn đứng cái sự xâm nhập của chúng vào miền Nam Việt Nam bằng cách là hành quân sang bên Hạ Lào. Vì thế mà chúng đã chuẩn bị để mà sẵn sàng chiến trường cho cái vấn đề chiến đấu. Và khi mà quân ta mở cái cuộc hành quân toàn thắng đánh vào sào huyệt của cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam và cục R ở bên Campuchia thì chúng ta đã phá nát cái hậu cần của chúng, đẩy các đơn vị chủ lực của chúng phải né tránh qua vùng cao nguyên Bulawen giáp ranh giới giữa ba biên giới Việt, Miên, Lào mà ta thường gọi là cái khu Tam Biên. Trong biên giới này thì Sihanouk của Campuchia vừa lưu vong sang Trung Cộng. Nơi đây thì ông ta đã được ông Chu Ân Lai, Trung Cộng, dẫn theo qua thăm Hà Nội và họp kín với Bộ Chính trị của Cộng sản Bắc Việt. Chu Ân Lai tỏ vẻ lo lắng về cái tình hình chiến sự lúc đó. Giáp thì tỏ ra rất là tự tin và khẳng định với ông Chu Ân Lai rằng tình hình chẳng có gì đáng lo ngại cả. Dự đoán trước tình hình thì Bộ Chính trị Cộng sản Bắc Việt đã chỉ thị cho Giáp lập một cái binh đoàn mang bí số là B-70 do Thượng tướng Cộng sản Lê Trọng Tấn làm tư lệnh và Hoàng Phương làm chính ủy để mà đối phó với ta ở Hạ Lào. Chiến dịch này được đặt tên là Đường Chính Nam Lào. Sau đây chúng tôi xin nói về cái mặt trận Hạ Lào. Ngày 8 tháng 2 của năm 1971, quân ta bắt đầu vượt biên giới vào Lào. Nhưng mà trước đó 2 ngày thì Lê Trọng Tấn đã có mặt tại đây để mà bố trí quân sẵn sàng nghênh chiến với đại quân ta. Do mắc phải nhiều sai lầm khi mà soạn thảo kế hoạch hành quân, như không giữ được cái yếu tố bí mật cho nên đã bị tiết lộ ra ngoài, không nắm rõ mục đích, cái lực lượng của địch hay hoặc là cái bộ phận yểm trợ, tiếp vận không chu toàn nhiệm vụ. Nhưng mà cái khuyết điểm nghiêm trọng nhất đó là một cái sự bất đồng ý kiến của các tư lệnh chiến trường về cái cách xử trí tình hình, sinh tử của các đơn vị tham chiến như thế nào. Các quyết định khác thường này cũng đã khiến cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu đã bị nhiều thương vong và tiêu hao nhiều chiến cụ. Chúng tôi sẽ viết rõ ràng những cái chi tiết đầy đủ riêng về các khuyết điểm do các cấp chỉ huy chiến trường ở một bài khác. Căn cứ theo một cái nội dung của viên họp của ngày 19 tháng 4 của năm 1971 tại Dinh Độc Lập để mà kiểm điểm lại cuộc hành quân Lam Sơn 719 do Tổng thống Thiệu Hồng chủ tọa. Đối với truyền thông thì báo chí ngoại quốc họ chỉ nhìn thấy thương vong của ta là quá cao. Chiến cụ của ta thì bị tiêu hao rất là nhiều. Cộng thêm những cái hình ảnh do họ đã chụp được từ vài quân nhân của ta mất tinh thần, bám vào cái càng trực thăng để mà rời khỏi chiến trường. Những hình ảnh đó đã được họ phát trên đài truyền hình Hoa Kỳ cùng với là cái bài bình luận một chiều lệch lạc, không phản ảnh trung thực cái hiện trạng chiến trường, khiến cho dư luận quốc tế lúc bấy giờ hiểu lầm về quân lực của ta. Họ làm sao họ biết được lực lượng thiện chiến của ta đang phải đương đầu với địch quân qua những cái trận thư hùng quyết liệt mà quân số của địch đông gấp 3 lần quân số trên cái địa hình xa lạ mà địch nắm cái phần gọi là phần chủ động. Vì vậy khi mà Ngoại trưởng Henry Kissinger xem thấy những cái hình ảnh này nhưng mà chẳng nắm vững một tí gì về sự thật đã vội vàng phát biểu: cuộc tấn công này đã không biến cái hy vọng của chúng tôi thành sự thật mà trái lại còn thất vọng ê chề. Và lời tuyên bố vô trách nhiệm đó đã đẩy cái phong trào phản chiến lan rộng ở nhiều thành phố của Hoa Kỳ. Đại tướng Abraham Tư lệnh Mark ở Việt Nam cũng đã tỏ ra rất là giận dữ về cái lời phát biểu của ông Kissinger, nên khi gặp đại tướng Viên, ông đã phải thốt lên cái lời chửi thề rằng là Kissinger chắc chắn đã biết khỉ gì về những cái điều mà đang xảy ra đó. Ông cũng đã nói tiếp, cái cuộc hành quân này còn đang tiếp diễn, khi mà cái cuộc hành quân kết thúc thì ai chiến thắng sau cùng thì mới gọi là chiến thắng, hãy chờ xem. Và khi các đơn vị quân đội của ta rút hết về bên này của biên giới, chấm dứt cái cuộc hành quân Lam Sơn 719, thì đại tướng Abraham đã cho phi cơ thả các máy điện tử tín hiệu báo động có tên là Wicklow Wine xuống các địa điểm có những cái chiến xa cũng như là pháo binh của ta bỏ lại ở bên Lào khi mà rút quân, và trực thăng của ta bỏ lại không câu về được. Thì các máy điện tử này đã có một cái công dụng là phát ra cái tín hiệu khi có người tập trung hay hoặc là có cái tiếng động cơ ở gần đó, thì hệ thống Pave Way ở cái trung tâm tiếp nhận tín hiệu của không quân Hoa Kỳ sẽ nhận được những cái tín hiệu này. Quả đúng là như dự đoán, Cộng sản Bắc Việt sau đó đã tập trung toàn lực lượng cho hàng chục ngàn quân thu gom cái chiến cụ của ta bỏ lại và thu dọn chiến trường. Đại tướng Abraham đã cho đánh một cái cú hồi mã thương bằng một trận không tập quy mô, dùng luôn cả cái loại CBU, loại bom CBU, và chiến dịch cũng đã tiêu diệt gần như toàn bộ quân Cộng sản hiện diện ở trong vùng lúc đó. Và đó là trận hủy diệt sau cùng của mặt trận Hà Lào đã được dự tính từ trước. Sau đây chúng tôi xin được nói về mặt trận Quảng Trị, lò sát sinh của bộ đội Cộng sản Bắc Việt. Theo tin tức tình báo từ Bộ Tư lệnh Mark báo cho Đại tướng Viên, cái vụ không kích dữ dội do không quân Hoa Kỳ thực hiện ở Hà Lào vào đúng cái giờ phút mà ngay sau khi mà cái cuộc hành quân Lam Sơn 719 chấm dứt đã gây tổn thất nặng nề cho quân Cộng sản Bắc Việt, khiến cho bọn chúng kiệt quệ về nhân lực. Vì thế, bọn chúng đã phải sửa lại cái luật quân dịch từ 18 tuổi xuống còn 16 tuổi, và các sinh viên đang theo học ngành chuyên môn, nếu thiếu điểm lên lớp thì phải gia nhập quân đội ngay. Phải đến cuối của năm 1971 thì chúng mới bổ sung đầy đủ quân số cho các đơn vị. Tuy nhiên, vì thế, Cộng sản Bắc Việt từ bỏ tham vọng tấn công miền Nam Việt Nam với quy mô lớn lúc đó. Cũng theo tin tình báo từ Mark cung cấp cho biết thì Bộ Tham mưu quân đội Cộng sản Bắc Việt đã soạn thảo một cái kế hoạch lấy tên là Chiến dịch Hè Xuân năm 1972 để mà đẩy mạnh cái cuộc tấn công quân sự trên cả 3 vùng ở miền Nam. Khởi đầu thì bọn chúng dự trù là 3 phương cách tấn công khác nhau. A. Thứ nhất đó là tấn công những cái tỉnh, những cái quận dọc theo biên giới Campuchia và miền đông thuộc quân khu 3 của ta. B. Thứ hai, đó là tấn công vùng cao nguyên thuộc quân khu 2. C. Thứ ba, đó là tấn công Quảng Trị và Thừa Thiên thuộc quân khu 1. Đầu tháng Giêng của năm 1972, khi Bộ Chính trị của quân khu duyệt xét cái tình hình, chúng thấy cái việc mà tiếp viện chiến cụ cũng như là lương thực cho quân khu 3 sẽ không hữu hiệu bởi vì hậu cứ của chúng ở Campuchia đã bị ta phá tan nát vào năm 1970 và năm 1971. Chưa kịp phục hồi cũng như là di chuyển viện binh từ Bắc vô đây cũng thật là quá là xa, không kịp để mà đáp ứng cho chiến trường. Chúng đã quyết định chọn hai cái phương cách. Đó là phương cách thứ hai và phương cách thứ ba. Chiến trường Trị Thiên là chính, tức là cái điểm ở trong cái chiến trường cao nguyên là diện. Tùy theo cái tình hình thực tế, lúc chiến đấu có thể chuyển từ diện thành điểm. Đại tướng Abram cũng đã biết rõ cái ý định tấn công của Cộng sản từ tháng Giêng của năm 1972. Ông đã hứa với Đại tướng Viên là sẽ sử dụng B-52 để mà chặn đứng những cuộc tấn công của Cộng sản Bắc Việt nếu mà chúng dùng lực lượng lớn để mà tiến hành đánh quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thật bất ngờ khi mà ông đánh công điện về Mỹ để mà xin được sử dụng B-52 thì tòa Bạch Ốc đã từ chối bởi vì cho rằng có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Bắc Việt bằng một chuyến đi đêm với Bắc Kinh để mà yêu cầu Cộng sản Bắc Kinh ngăn cản Cộng sản Bắc Việt. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho rằng là dùng B-52 sẽ làm tiêu tan những cái triển vọng đàm phán với Hà Nội. Kissinger còn e sợ là một cái làn sóng gọi là làn sóng phản đối của cái phong trào phản chiến của dân chúng Hoa Kỳ sẽ bùng lên, không kiểm soát nổi nếu mà dùng B-52 ngay cả trong cái phạm vi giới hạn. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì rất là sợ là phải gánh thêm một cái gánh nặng ngân sách. Thế là Đại tướng Abram đã đành phải thúc thủ chấp nhận sử dụng những cái phương tiện hiện có trong tay mà thôi. Ông than với ông tướng Viên là chính phủ giao trách nhiệm cho tôi mà không cho tôi toàn quyền hành động. Đại tướng hãy thông cảm cho tôi nha, đừng buồn bởi vì tôi không có giữ đúng lời hứa. Để tấn công Quảng Trị, không kể các đơn vị địa phương dưới danh nghĩa cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, chỉ tính riêng quân chính quy Cộng sản Bắc Việt thì cũng có khoảng 50.000, gồm có 3 sư đoàn, nhiều trung đoàn biệt lập và những cái đơn vị kỹ thuật tác chiến. Sau 6 ngày đêm chiến đấu thì quân ta buộc phải bỏ nhiều căn cứ rút về cố thủ ở Đông Hà, La Vang, Ái Tử, Quảng Trị. Nhưng chỉ vài ngày sau đó thì lực lượng của ta cũng đã chỉnh đốn lại lực lượng phòng vệ vững chắc, bẻ gãy những cái mũi tấn công của chúng. Mũi tấn công của Cộng sản Bắc Việt vào Đông Hà đã bị thiệt hại nặng nhất. Sau đây chúng tôi xin được nói về cái rối loạn của chóp bu Cộng sản Bắc Việt như thế nào. Thì qua hệ thống tình báo vô tuyến phòng 7 của Bộ Tổng Tham mưu của ta cũng nghe được những cái cuộc điện đàm giữa Bộ Tổng Tham mưu của địch và Bộ Tư lệnh Chiến trường của Cộng sản. Khi mà tướng Cộng sản Lê Phi Long báo cáo tình hình, Quân ủy Trung ương cũng như là Bộ Chính trị của Cộng sản không đồng ý với nhau về cái ý định điều động quân và về cái mục tiêu của cái chiến dịch này. Chẳng hạn như ở Quảng Trị sau 2 đợt tấn công liên tục thì Long cũng đã báo cáo rằng là sức khỏe của bộ đội Cộng sản giảm sút nhiều, quân số bị hao hụt đáng kể, các đơn vị thiếu vũ khí các loại, đạn dược, nhưng mà Hà Nội lại cứ ra lệnh mở tiếp những cái đợt tấn công nhằm đánh chiếm Thừa Thiên Huế. Long tức quá mới đánh điện trả lời ngắn gọn rằng Hà Nội đã mắc bệnh chủ quan quá nặng. Liền sau đó thì Long đã bị tướng Cộng sản Lê Quang Đạo thay thế. Và khi mà quân ta phản công dưới sự phối hợp yểm trợ hỏa lực của không quân và pháo binh trên các tàu của Mỹ, thì Quảng Trị đã trở thành một cái lò sát sanh đối với quân đội của Cộng sản Bắc Việt. Chúng đã bị thiệt hại nặng nề. Sau vài ngày, quân ta cũng đã chiếm lại quận Hải Lăng và quận Triệu Phong. Lực lượng của ta cũng đã áp sát thị xã Quảng Trị để mà siết chặt vòng vây. Lực lượng Cộng sản trên danh nghĩa là có 5 sư đoàn bộ binh, nhưng mà thực tế thì đã bị tiêu diệt quá nhiều, không còn sức chiến đấu nữa. Thậm chí có những cái đại đội chỉ còn từ 20 cho đến 30 người. Lương thực và đạn dược thiếu hụt nhiều. Thương binh nằm la liệt, không có thuốc men để mà cứu chữa. Tình hình thì ngày càng bi đát. Vậy mà Hà Nội vẫn cứ chủ trương tấn công. Đạo là một người tướng của Cộng sản cũng đã gửi điện văn báo cáo như sau: lực lượng của ta không đánh được một cái trận nào khả dĩ tiêu diệt được quân địch, dù là một cái khoảng 1-20 người. Gần nửa tháng nay thời tiết thì lại xấu, không có ngày nào mà nắng ráo, cho nên hầm hố thì lúc nào cũng sũng nước. Trong khi đó thì phi pháo và hạm pháo ở ngoài biển của địch cứ liên tục đánh vào cái vị trí của ta gây thương vong ngày càng nhiều. Vì thế ta không thể tiến công. Và thưa quý vị, khi mà nhận được báo cáo của Đạo thì ông Võ Nguyên Giáp mới bèn gửi một cái bức điện xuống thẳng cho tướng Cộng sản Nguyễn Hữu An, tư lệnh của sư đoàn 308, và tướng Cộng sản Hoàng Đan, tư lệnh của sư đoàn 304 như sau. An, Đan, báo cáo ngay tình hình, chờ văn, bí danh của Giáp. Cái điện văn này chứng tỏ là Giáp đang lo lắng và bối rối, An thì cũng đã báo cáo ngay. Tôi thấy không thể tiến công được ở ngầm Phương Thủy. Công binh đã chở vào khoảng 40 khoang thuyền để mà làm cầu qua sông thì đã bị địch oanh kích cũng như là phá hủy hoàn toàn. Đại đội bảo vệ ngầm cũng đã bị thương vong rất là nhiều. Một tiểu đoàn pháo binh cơ động đang tiến ra ở phía trước thì đã bị máy bay của địch phát giác, oanh tạc phá hủy gần hết và cái sức chiến đấu của ta đã giảm rõ rệt. Trong lúc đó thì địch đã tăng cường thêm lực lượng và chuẩn bị phản công tái chiếm Quảng Trị. Tôi xin chuyển về ở thế phòng ngự, ghi tên An. Hoàng Đan, tư lệnh của sư đoàn 304 đã báo cáo ngắn gọn hơn. Theo kinh nghiệm của tôi thì một trung đoàn chủ lực của ta chỉ đánh được có 2 trận tập kích là hết sức rồi. Nếu mà không được nghỉ ngơi, củng cố lại thì không thể nào tiếp tục chiến đấu thắng lợi. Hơn nữa, hiện nay địch thì đang tăng cường và mạnh hơn ta rất là nhiều. Trái lại thì lực lượng ta lại càng lúc là càng suy giảm và rơi vào một cái tình trạng bị động. Tôi nghĩ rằng ta phải chuyển vào phòng ngự là cần thiết. Khi tình đang nhận được 2 cái bản báo cáo này thì Giáp hoang mang, tột độ, và trong khi đó thì tướng Cộng sản Văn Tiến Dũng đã trở ra Hà Nội, cáo bệnh, nằm an dưỡng ở Tam Đảo. Thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc quyển hồi ký Tùy Viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Trong hơi gió